Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai. Nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố, nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tính nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập thanh tịnh chúng, chống thành Phật Đạo. Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 91. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Thời gian: tháng 12 năm 1984. Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa. Giảo duyệt: Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa hội bản, trang 161. Nạn thoát giả. Nguyên mạc: Trương Sĩ Thành Công Hồ Châu. Giang Chiết Thừa Tướng Giữ Chiến. Cầm Tứ Thập Nhân. Tù Hạm Tống Lục. Dạ Túc Tây Hồ Điểu Hòa Tự. Đại Du Mưu Thiền Sư. Từ Bộ Lan Hạ. Tù Kiến Sư Thần Quán Nhàn Nhã. Trì Tụng Bất Chuyết Nhân Cầu Cứu Bạc. Sư Giáo Linh Chí Tâm Niệm Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn A Di Đà Phật. Trung hữu tam nhân tính thọ kỳ ngữ, niệm bất tuyệt khẩu, thiên hiểu phát tù dịch già tỏa, chí tam nhân, hình cụ bất túc, duy hệ dĩ thằng, ký nhi thẩm cúc, tri lương dân bị lỗ giả, toại đắc thích. Đây là nói tới điều cảm ứng cuối cùng. Phu tù thoát nạn. Khi gặp phải tai nạn, niệm Phật, niệm Bồ Tát, cảm ứng rất nhiều. Chúng ta thấy điều này không chỉ được ghi chép trong nhiều bộ cảm ứng lục, mà trong bút ký của cổ nhân cũng thấy hết sức nhiều. Như trong cuốn Duyệt Vi Thảo Đường bút ký của Kỷ Hiểu Lam cũng ghi chép không ít. Ở đây cũng là nêu đại lược một điều, tức là một chuyện vào đời Nguyên. Khi ấy Trương Sĩ Thành cát cứ một phương, về sau bị Châu Nguyên Chương tiêu diệt. Lúc ấy thế lực của hắn khá lớn. Hồ Châu thuộc tỉnh Giang Tô. Trong chiến tranh loạn lạc, chẳng ít dân lành bị bắt làm tù binh, có kẻ làm loạn, mà cũng có dân lành lẫn lộn trong các tù binh. Mỗi người nghiệp lực khác nhau. Do những tù binh ấy bị nhốt trong phòng trống của nhà chùa, nên có thể gặp Pháp Sư. Đấy là cộng nghiệp của chúng sanh. Những kẻ ngộ nạn ấy cầu Pháp Sư giúp đỡ. Pháp Sư có thể giúp đỡ bằng cách khuyên họ niệm Phật. Thông thường chúng ta gặp tai nạn đều niệm. Nam mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở đây là cứu khổ cứu nạn A Di Đà Phật. Tôi tin bản thân thiền sư Đại Du Mưu nhất định là một người niệm Phật tu tịnh độ. Nếu không, sư chẳng dạy họ niệm A Di Đà Phật. Do vậy biết, trong khi chúng ta gặp tai nạn, có cần phải niệm Quán Âm Bồ Tát hay không? Bị bệnh, có cần phải niệm Dược Sư Phật hay chăng? Nếu gặp tai nạn, bèn niệm Quán Âm Bồ Tát. Bị bệnh niệm Dược Sư Phật, thì dường như mỗi vị Phật hay Bồ Tát cai quản một chuyện nhất định. Từ chỗ này chúng ta hiểu, bình thường chúng ta tu pháp môn này, niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật là bổn tôn của chúng ta. Gặp tai nạn cũng vậy, mà bệnh tật cũng thế, thảy đều niệm A Di Đà Phật chắc chắn hữu hiệu. Hiệu quả cho đâu mà có? Trong các buổi giảng chúng tôi thường nói chí thành cảm thông. Người bình thường cầu Phật, cầu Bồ Tát chẳng hiệu quả, vì tâm họ chẳng chân thành. Vì sao biết tâm họ chẳng chân thành? Họ cầu rất nhiều Phật, Bồ Tát, tâm họ sẽ chẳng chân thành. Nếu tâm chân thành, chỉ cầu một vị Phật hay Bồ Tát mà quý vị thường chuyên niệm, đến lúc ấy nhất định có linh nghiệm. Chúng ta niệm đoạn này phải hiểu rõ đạo lý này. Tục ngữ có câu, thành tắc linh, chẳng thành kính sẽ không linh. Niệm chú, vẽ bùa đều chẳng ra ngoài lệ này. Niệm chú, vẽ bùa bằng lòng thành đều linh. Huống hồ chúng ta niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát. Chẳng còn nghi hoặc gì nữa. Học Phật, dẫu là nghiên cứu kinh giáo, cũng phải một môn thâm nhập. Học nhiều, tinh thần lẫn sức lực của chúng ta bị phân tán, muốn đạt thành tựu rất khó. Từ xưa tới nay, hễ học phải chuyên công. Thí dụ như chúng ta dùng thời gian 10 năm để chuyên môn học bộ kinh Di Đà này, chuyên công nơi một bộ kinh Di Đà này. 10 năm không ngừng đọc tụng, diễn giảng, nghiên cứu, thảo luận. Sau 10 năm ấy, quý vị sẽ là chuyên gia kinh A Di Đà. Chẳng có ai sánh bằng quý vị. Vì sao? Quý vị có hạ thủ 10 năm công phu nghiên cứu học tập bộ kinh này. Một kẻ khác trong 10 năm nghiên cứu 10 bộ kinh, thoạt nhìn chẳng ít, rất nhiều. Mỗi năm nghiên cứu một bộ, đối với mỗi bộ kinh, người ấy đều liễu giải ngoài da, thiếu chiều sâu. Nếu 10 năm nghiên cứu 20 bộ, 30 bộ, càng chẳng cần phải nói nữa. Tôi nghĩ mọi người đều có thể hiểu rõ đạo lý này. Quý vị hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, chúng ta phải nên dùng thái độ gì để học Phật? Xưa nay, các vị đại đức có thành tựu đều là suốt đời đổ công sức nơi một bộ. Thời cổ, như Ngài Thanh Lương suốt đời dốc hết công phu nơi Kinh Hoa Nghiêm. Ngài giảng Kinh Hoa Nghiêm 50 lần. Trí Giả Đại Sư chuyên dốc công sức nơi Pháp Hoa. Vào đời Đường, Nam Sơn Luật Tổ là Ngài Đạo Tuyên Luật Sư ở núi Trung Nam chuyên dốc công sức nơi Tứ Phần Giới Luật. Tứ Phần Luật là một bộ sách rất lớn. Ngài nghe giảng hơn 20 lần, người ta có tinh thần như vậy. Nơi nào giảng Tứ Phần Luật, Ngài tìm đến đó chỉ để nghe kinh. Kinh giảng xong, Ngài mới rời đi. Cận đại, Pháp Sư Viên Anh chuyên dốc sức nơi Kinh Lăng Nghiêm. Từ năm 25 tuổi, Ngài đã dốc sức nơi Kinh Lăng Nghiêm mãi cho đến năm 70 mấy tuổi mới hoàn thành bộ Lăng Nghiêm Kinh giảng nghĩa. Do công sức cả đời, Ngài mới có thành tựu to lớn ngần ấy. Cư sĩ Giang Vị Nông suốt đời chuyên dồn sức nơi Kinh Kim Cang, 40 năm dốc công phu nơi Kinh Kim Cang. Từ xưa tới nay, chẳng ai giảng Kinh Kim Cang hay hơn ông ta được. Một bộ Kim Cang Kinh giảng nghĩa của ông ta là bản chú giải Kinh Kim Cang có uy tín nhất. Người ta dụng công sâu dày, 40 năm mà. Đối với một bộ tâm kinh gồm 260 chữ. Cư sĩ Châu Chỉ Am cũng dùng 40 năm công phu viết thành tác phẩm Tâm Kinh Thuyên Chú. Đây là chú giải tâm kinh đầy uy tín. Từ xưa đến nay, không có một ai có thể vượt trội ông ta được. Do vậy, bất luận là giải môn hay hành môn, đều phải chuyên công thì mới có thể thu được hiệu quả, chẳng thể nghĩ bàn. Ở đây nói tới niệm Phật, trong số tù nhân có ba người oan uổng, họ là lương dân, họ tin tưởng. Còn kẻ làm ác chẳng tin. Nếu chúng ta hỏi, giả sử bọn họ tin tưởng có được cứu hay chăng? Họ tin tưởng chắc chắn được cứu. Đoạn kế tiếp sẽ nói về kẻ ác đắc độ. Những kẻ ấy đều có thể giảng sanh, đều được cứu vớt. Tôi nghĩ trong một đời này chắc chắn chúng ta giảng sanh chẳng có vấn đề gì. Hữu phục ác nhân tắc thiện hòa thập niệm, địa ngục hiện nhi hóa Phật không nghinh, súc sanh tắc cù dục xưng danh, hình hài yểm nhi liên hoa địa pháp, hà huống thân vô trọng thắc, báo tại tối linh, tính nguyện huân tu, ninh thành hư khí. Chúng ta xem lời chú giải. Ác nhân giả, đây là một câu chuyện rất nổi tiếng, ai nấy đều hay biết. Vào đời Đường, ông Trương Thiện Hòa làm đồ tể, giết trâu, cả đời đã mổ trâu, bán thịt trâu, chẳng biết đến bao nhiêu. Khi lâm chung, ông ta thấy nhiều kẻ đầu trâu đến đòi mạng. Khi ấy, ông ta sợ hãi, biết nhân quả báo ứng chẳng sai mảy may. Ông ta bảo vợ thỉnh người xuất gia mau đến siêu độ ông ta. Theo như giảng sanh truyện ghi chép, khi ông ta gào to, cứu mạng, gặp duyên tốt đẹp, nhân duyên thù thắng. Khéo sao có một vị xuất gia hóa duyên đi qua cửa, nghe tiếng ông ta kêu, hỏi chuyện gì, vợ ông ta thỉnh vị xuất gia ấy vào trong nhà. Ông ta cho biết nhiều kẻ đầu trâu tới đòi mạng. Vị xuất gia ấy bảo ông ta, theo như quán vô lượng thọ Phật kinh đã dạy, ngũ nghịch thập ác là tội nghiệp to lớn, nặng nề. Khi lâm chung, niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Hòa vân, địa ngục chí. Trương Thiện Hòa kêu to, tướng địa ngục hiện tiền. Nói cách khác, ngay lập tức ông ta phải đọa địa ngục. Cấp thủ hương lô lai, ngay lập tức cầm lấy lò hương, nắm trên tay một phốc hương, lớn tiếng niệm A-di-đà Phật. Tức dĩ hữu thủ kình hỏa, tả thủ niêm hương, diện tây chuyên thiết niệm Phật. Vị mãn thập thanh, tự ngôn Phật lai nghênh ngã, tức hóa khứ. Chưa đầy 10 tiếng, ông ta nói, chẳng thấy người đầu trâu nữa, Phật đến rồi, ông ta theo Phật ra đi. Đây là một ví dụ hết sức tốt đẹp. Đấy là kẻ làm ác lâm chung niệm Phật giảng sanh. Nhưng phải nói rõ chuyện này cùng quý vị. Quý vị từng thấy có mấy ai khi lâm chung sáng suốt tỉnh táo như thế hay chăng? Đây là điều kiện tiên quyết. Nếu khi lâm chung chẳng nhận biết một ai, sẽ chẳng thể cứu được. Trương Thiện Hòa có đại phước báo. Phước báo ấy đã tu trong đời trước. Tu trong đời trước là như Kinh Di Đà đã dạy, lâm mạng chung thời, tâm bất điên đảo. Do vậy, Kinh Di Đà dạy chúng ta hai chuyện. Thứ nhất là nhất tâm bất loạn, đó là quyết định thành tựu. Chỉ cần đắc nhất tâm bất loạn, giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Thích đi lúc nào, bèn đi lúc ấy. Muốn ở lại thế giới này thêm mấy năm, bèn ở thêm mấy năm, chắc chắn chẳng trở ngại. Đến đi tự do, đó là đắc nhất tâm bất loạn. Chưa đắc nhất tâm bất loạn thì điều kiện quan trọng nhất là tâm bất điên đảo. Khi quý vị sắp mất, phải tỉnh táo, sáng suốt. Như vậy thì mới nắm chắc giảng sanh. Nếu lâm chung đau khổ, hoặc hôn mê, bất tỉnh, như vậy thì chẳng có cách nào cả. Thậm chí trợ niệm cũng chẳng có cách nào. Do vậy, con người trong một đời phải nên tu phước, chớ nên hưởng phước, chớ nên hưởng sạch một chút phước báo ấy. Hưởng hết thì khi lâm chung sẽ chẳng có phước. Trong quá khứ, tôi đã thấy không ít kẻ phú quý, tuổi trẻ đắc chí, trung niên đắc chí, tha hồ hưởng thụ, gọi một tiếng trăm kẻ thưa, đến tuổi xế bóng suy sụp. Ngay cả một kẻ hầu hạ chăm sóc cũng chẳng có. Giặt áo, nấu cơm đều phải tự mình làm lấy, đáng thương vô cùng. Khi người ấy đắc chí, trong nhà kẻ hầu mười mấy, 20 người, vẫn sợ hầu hạ chẳng trọn vẹn, Lúc tuổi xế chiều, chuyện gì tự mình cũng đều phải làm. Ra phố mua thức ăn cũng tự mình xách giỏ lê bước. Tôi đã thấy rất nhiều, hưởng hết phước rồi. Tình hình lúc ấy người chết như thế nào? Có thể suy ra được, lẽ nào có thể tỉnh táo, sáng suốt được? Chẳng thể nào. Do vậy nhất định phải biết tu phước. Mong sao khi lâm chung tỉnh táo, sáng suốt, chúng ta niệm Phật chắc chắn có thể giảng sanh. Đới nghiệp giảng sanh phải cậy vào sát na lâm chung ấy. Như Trương Thiện Hòa tỉnh táo dường ấy là do thiện căn tu hành trong nhiều đời nhiều kiếp. Khi đó thiện căn ấy bèn hiện tiền. Suốt đời chẳng nghe Phật Pháp, lâm chung được nghe, chịu tin tưởng, chịu chuyên tâm niệm. Do vậy, lúc lâm chung, 10 niệm hay 1 niệm cũng có thể giảng sanh. Đấy là hạ phẩm hạ sanh trong Quán Kinh. Ngàn vạn phần phải ghi nhớ, quyết chẳng thể mang tâm lý cầu may. Đọc câu chuyện này bèn lầm tưởng, chẳng có gì phải gấp rút. Cả đời này tạo ác thêm một chút, chẳng sao cả. Lâm chung vẫn còn kịp. Nếu quý vị suy tưởng như vậy, lầm lẫn quá đổi. Khi quý vị lâm chung, có thể bảo đảm tỉnh táo, sáng suốt như ông Trương Thiện Hòa hay chăng? Có bảo đảm khi ấy sẽ có thiện tri thức tới giúp đỡ quý vị hay không? Do vậy, chớ nên mang tâm lý cầu may. Phải sốt sắng niệm Phật. Nhất là trong thời đại hiện đại này, tai nạn bất ngờ rất nhiều. Bản thân chúng ta có đảm bảo cả đời chẳng gặp phải hay chăng? Tai nạn đột nhiên xảy đến, làm thế nào đây? Do vậy, bình thường phải nghiêm túc nỗ lực niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai, miễn nạn. Dẫu đại kiếp nạn xảy đến, cũng có thể tỉnh táo, sáng suốt niệm Phật giảng sanh. Đấy là công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Súc sanh giả. Đoạn này nói về súc sanh niệm Phật giảng sanh. Chuyện này rất kỳ quái, nhưng cũng không ít. Cổ nhân đã viết một quyển sách có tựa đề Vật Do Như Thử, chuyên môn ghi chép chuyện súc sanh giảng sanh tại Trung Quốc trong các thời đại. Tống Hoàng Nham Chánh Đẳng Tự, Quán Công Súc Cù Dục. Chùa tên là Chánh Đẳng. Pháp danh của vị xuất gia này chẳng ghi chép trọn vẹn, tôn xưng ngài bằng một chữ là Quán Công. Sư nuôi một con cù dục, chúng ta thường gọi nó là Bát Ca. Bát Ca có thể nói được thường niệm Phật bất tuyệt. Trong chùa mọi người dạy nó niệm Phật, nó cũng biết niệm Phật. Nhất nhật lập hóa lung thượng quán tán chi. Có một hôm nó giảng sanh, đứng chết trong lòng, pháp sư đem nó đi chôn. Dĩ nhi thổ thượng xuất tử liên hoa nhất đóa, chôn dưới đất chưa được mấy hôm, trên cuộc đất ấy mọc lên một đóa hoa sen màu tím. Pháp sư nghĩ đấy là tướng lành rất tốt đẹp, muốn biết đóa sen ấy có phải từ thân con yển mọc ra hay chăng, liền bới đất xem thử. Linh chi chiếu luật sư, vị chi tán hữu, lập vong lung bế hồn nhàn sự, hóa tử liên hoa giả thái kỳ chi cú. Đây là một vị xuất gia sống vào đời Tống, chuyên môn nghiên cứu giới luật. Trong luật tông gọi ngài là Linh Chi Luật Tổ. Ngài thấy chuyện này bèn đặc biệt viết một bài văn để tán thán. Súc sanh đạo giảng sanh là chuyện bình thường, từng nghe nói rất nhiều, chẳng hiếm lạ. Cuốn lưỡi biến thành hoa sen tím, chuyện này rất hiếm lạ. Đây là nói về thời xưa. Trong cuốn băng thâu âm lời khai thị trong Phật thất, pháp sư Đàm Hư có kể nhiều chuyện giảng sanh hiện thời. Ngài có nhắc tới chuyện một con gà trống giảng sanh. Khi pháp sư Đế Nhàn làm phương trượng chùa Đầu Đà, trong chùa có nuôi một con gà trống. Con gà trống ấy mỗi ngày đều theo đại chúng tụng kinh sớm tối. Nó cũng theo đại chúng đến trai đường. Mọi người ăn cơm, cơm, rau rơi xuống đất, nó đều nhặt ăn hết, ăn sạch sành sanh. Có một hôm lên tụng kinh, sau khi tụng kinh xong, mọi người đều rời khỏi, con gà trống ấy không đi. Thầy Hương Đăng xua nó đi. Mọi người đi hết rồi, ta phải đóng cửa, ngươi hãy mau đi ra. Con gà trống to ấy không đói hoài tới thầy ấy, đi tới giữa đại điện, đứng ở đấy, nghển cổ nhìn tượng Phật, kêu ba tiếng, rồi đứng chết ngay ở đó. Pháp sư Đế Nhàn chiếu theo lễ tiết dành cho người xuất gia hỏa táng nó. Đây là chuyện súc sanh giảng sanh mà lão pháp sư Đàm Hư đích thân chứng kiến. Con người nếu chẳng khéo niệm Phật sẽ thua cả súc sanh. Công đức lợi ích giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới nói bất tận. Quý vị hãy khéo nghe lời khai thị của Đàm lão pháp sư. Như thượng trì danh sở cử, tự phi quang xuất Phật chí thử. Thiền đạo đại sư niệm Phật một tiếng, trong miệng tỏa ra một tia sáng. Chuyện này đã được nhắc tới trong phần trước, cho đến tận chỗ này hết thảy đều là nói về chuyện cảm ứng. Diệt thiên vạn trung kỷ nhất nhi dĩ, ngàn vạn người và động vật giảng sanh. Nêu đại lược một hai trường hợp để chứng minh mà thôi. Thất giả ác chi nặc ư tâm giả giả, trong tâm có sự đại ác, tham sân si mạng đều là đại ác. Tối linh giả nhân vi vạn vật chi linh giả, mạc phục kết ngôn ác nhân niệm Phật, thượng đắc giảng sanh hà huống ác vị tất như thiện hòa, chưa tạo tội nghiệp nặng nề như ông Trương Thiện Hòa. Súc sanh niệm Phật thượng đắc giảng sanh, hà huống linh nhi hiệu vi nhân loại, dĩ thử tỷ huống tri tất sanh giả. Chúng ta nhìn vào những sự tích này hãy nên giác ngộ. Trừ phi bản thân chúng ta chẳng chịu phát tâm, chứ chịu phát tâm niệm Phật, đời này chúng ta nhất định giảng sanh. Đây là chuyện thiên chân vạn xác. Các vị đồng học có rất nhiều người mới vào học Phật, thấy tông phái Phật pháp nhiều, pháp môn nhiều, kinh điển nhiều, khởi sự tu tập từ chỗ nào? Chẳng thể không lưu ý điều này. Nếu vừa bắt đầu tu tập bèn tìm được đúng cửa nẻo, quý vị sẽ thành tựu nhanh chóng. Thành tựu không chỉ nhanh mà còn cao. Tìm trật cửa nẻo, chắc là suốt cả đời này vẫn chẳng thể thành tựu, đi theo khá nhiều con đường oan uổng. Đây là điều phải lưu ý lúc khởi đầu. Trong tất cả các pháp môn, thành tựu trong một đời, ai nấy đều có thể thành tựu. Không gì hơn pháp môn niệm Phật. Kinh Di Đà tuy đơn giản, kinh văn chẳng dài, nhưng từng câu từng chữ chứa đựng vô lượng nghĩa. Chúng ta đọc bản chú giải này, quý vị cầm trên tay một cuốn sách chú giải Kinh Di Đà to như thế. Trong đó chúng tôi chọn lựa ba tác phẩm chú giải. Bộ sớ sao của Liên Trì Đại Sư Bát Đại Tinh Thâm gồm có 4 quyển. Hôm nay chúng ta giảng đến đây là quyển thứ nhất. Giảng chưa xong quyển thứ nhất mà đã mất 91 buổi giảng rồi. Lần này là lần thứ 3 chúng tôi giảng sớ sao. Lần thứ 2 chúng tôi có giữ lại băng thâu âm. Mỗi băng dài 90 phút, một bộ kinh A-di-đà là 335 băng. Do vậy, mọi người ngàn vạn phần đừng xem rẻ Kinh Di Đà, chớ nên nghĩ pháp môn này đơn giản. Trong quá khứ, thầy Lý giảng một bộ kinh Lăng Nghiêm ở Đài Trung, giảng xong từ đầu tới cuối cũng chẳng hơn 136 giờ. Chúng tôi giảng Di Đà Kinh sớ sao một lượt đã giảng hơn 500 giờ. Đó là lần giảng thứ hai. Giảng lần này tỉ mỉ hơn lần trước, tốn thời gian càng nhiều hơn. Do vậy, khinh dễ pháp môn niệm Phật, tức là thiếu phước báo. Chọn lựa pháp môn này, tức là quý vị thiện căn, phước đức, nhân duyên sâu dày. Bản thân tôi học Phật hơn 30 năm. Trong quá khứ chẳng hiểu, mò mẫm khắp nơi, cũng mò mẫm khá nhiều kinh luận. Tới cuối cùng mới biết pháp môn niệm Phật tốt đẹp trong đạo tràng giảng kinh, tôi chỉ giảng hai bộ kinh là Kinh Di Đà và Tứ Thập Hoa Nghiêm. Lần này vì các đồng học giảng Tứ Thập Nhị Chương Kinh nhằm giúp đỡ những vị học giảng kinh, mong mỏi quý vị sẽ nhờ vào Tứ Thập Nhị Chương Kinh mà dấy lên hứng thú học Phật. Nếu thật sự học Phật, nhất định phải niệm Kinh Di Đà, nhất định phải tu pháp môn niệm Phật. Tín nguyện huân tu, sở tác đường quyên, vô hữu thị xứ. Đường quyên có nghĩa là uổng phí. Chỉ cần quý vị tin tưởng, phát nguyện, sốt sắng niệm Phật. Niệm Phật gọi là huân tu, ngày đêm chẳng gián đoạn, chẳng xen tạp, chẳng hoài nghi, cứ một mực niệm. Đó gọi là huân tu. Nếu nói quý vị làm chuyện này vô ích thì chẳng có lẽ ấy. Chắc chắn là đạt được công đức lợi ích thù thắng. Ngũ kết khuyến, thị dĩ, nhất âm thị xướng, thiên Phật đồng canh, tam học cao tăng, cửu lưu danh đức, nhược u, nhược hiển, nhược thánh, nhược phàm, như vạn thủy vô bất triều đông. Tự quần tinh tất, giai cũng bắt, phương chi tiệp kính, hiệu viết phổ môn, khởi hư ngữ tai, quyết chí cầu sanh, vô dung nghĩ nghị giả hỷ. Canh là tiếp tục. Qua mấy câu này, Liên Trì Đại Sư đã tận tình khuyên bảo, khích lệ chúng ta hãy chọn lựa pháp môn này, nghiêm túc tu học. Xin quý vị đọc lời chú giải. Thử tổng kết tịnh độ pháp môn, nhất thiết chúng sanh sở quy y giả. Chữ thử chỉ ba dòng văn tự trước dòng này. Pháp môn này có thể nói là đã được đề xướng đầu tiên trong Hội Hoa Nghiêm. Trong Phật giáo Trung Quốc, Kinh Hoa Nghiêm được mọi người công nhận là căn bản pháp luân, tức là hết thảy các kinh đều là quyến thuộc của Hoa Nghiêm, mà cũng là cành nhánh của Hoa Nghiêm. Giống như một cái cây, Hoa Nghiêm là căn bản, hết thảy các kinh đều là cành nhánh sanh từ căn bản này. Ta sẽ hiểu địa vị được chiếm lãnh bởi Kinh Hoa Nghiêm trong Phật Pháp. Trong Kinh Hoa Nghiêm giảng tới 2000 pháp môn, bao gồm hiển, mật, các tông. Kinh ấy to lớn, giảng rất chi tiết, giảng rất nhiều, nhưng cuối cùng kết quy nơi pháp môn niệm Phật. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều phát nguyện cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ. Thiện Tài Đồng Tử cũng tu pháp môn niệm Phật, giảng sanh Tịnh Độ. Trong 53 lần tham học, tuy tham phỏng khá nhiều các tông phái và pháp môn bất đồng, sau khi tiếp xúc với họ, Thiện Tài Đồng Tử vẫn như bất động, vẫn là nhất tâm niệm Phật. Không chỉ tới cuối cùng Văn Thù, Phổ Hiền, Thiện Tài giảng sanh Tịnh Độ, mà Phổ Hiền Bồ Tát còn dùng 10 đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc, khuyên tất cả các vị Bồ Tát trong Hội Hoa Tạng thảy đều cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hãy xem cảnh tượng ấy trang nghiêm tới bậc nào. Do vậy chúng ta mới thật sự hiểu Tịnh Độ là chỗ quy y của toàn bộ Phật Pháp. Chẳng niệm Phật, chẳng cầu sanh Tịnh Độ, quá đáng tiếc. Trong lời mi chú cho Kinh Vô Lượng Thọ, Thầy Lý đã phê mấy câu. Vì Thầy thấy trong Kinh có nói, Bồ Tát đã cúng dường 400 ức trong đời quá khứ. Con số ấy thật là phi phàm. Cúng dường 400 ức Phật mà còn mê khi cách ấm, vẫn bị thoái chuyển. Điều này đáng sợ quá. Tuy có cái nhân xa xôi, trong tương lai đương nhiên họ vẫn có thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, nhưng nhiều kiếp dài lâu luân hồi trong lục đạo, chịu khổ rất oan uổng. Vì thế cuối cùng lão nhân gia nhận định, chẳng cầu đới nghiệp giảng sanh, chẳng ngu ắt cuồng. Quý vị chẳng phải là kẻ ngu thì cũng là cuồng vọng. Lời này chẳng sai tí nào. Xướng giả, đạo giả, canh giả, tục giả, thủy xướng giả, Thích Ca khai thị Tây Phương, chúng sanh thủy tri tịnh nghiệp, thị dẫn nhi đạo chi giả. Trong Hội Hoa Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đến Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng trong hội Di Đà, hội Vô Lượng Thọ, hội Quán Vô Lượng, chuyên giảng Tây Phương Cực Lạc thế giới, chuyên giới thiệu Tây Phương Tịnh Độ. Chúng sanh thỉ tri tịnh nghiệp, chúng ta mới biết. Nhưng trong số các bộ kinh Phật truyền đến Trung Quốc, thì kinh Vô Lượng Thọ được truyền đến sớm nhất. Khi Ngài An Thế Cao tới Trung Quốc, kinh Vô Lượng Thọ đã được truyền đến. Hơn nữa, Ngài An Thế Cao còn dịch sang tiếng Hán. Rất đáng tiếc là bản này đã thất truyền. Đồng canh giả, lục phương tán thán, tường như kinh văn trung thuyết, thị tục nhi hòa chi giả. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng Tây Phương Tịnh Độ, sáu phương Phật tán thán, khuyên chúng ta học tập tam học giả vi thiền, giáo luật tam tông giả. Tam học là thiền, giáo luật. Nói thật ra, ngoài Tịnh Độ Tông ra, từ ngữ tam học bao quát toàn bộ các tông phái. Thiên thai, hiền thủ, tam luận, duy thức đều gộp trong một chữ giáo. Thiền như vĩnh minh, dĩ tông môn trụ thạch, nhi thượng thượng phẩm sanh. Đây là nói tới thiền tông. Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ trước đó cũng học thiền, là bậc đại triệt đại ngộ trong thiền tông, quay về niệm Phật, trở thành tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Độ Tông. Theo truyền thuyết, Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư là A-di-đà Phật tái lai. Ngài có viết một bộ sách lớn là Tông Kính Lục 100 quyển lưu truyền đời sau. Ngoài ra, còn có Vạn Thiện Đồng quy tập. Theo truyền ký ghi chép, sau khi Pháp Sư giảng sanh, có một vị xuất gia đối trước tháp của Ngài lễ bái, đi nhiễu. Suốt cả năm đều làm như vậy, chẳng chịu rời đi. Có người hỏi thầy ấy, vì sao thầy lễ tháp ở nơi này? Nhà sư ấy cho biết đã từng chết một lần, gặp vua Diêm La, thấy trong đại điện của vua Diêm La treo một bức tượng vẽ. Trước khi vua Diêm La sắp thăng điện, đều đến trước tượng lại ba lại. Sư bèn hỏi người bên cạnh, đấy là hình của ai vậy? Người khác bảo, đó là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Nói chung, thọ mạng của sư vẫn chưa hết, vua Diêm La cho trở về. Sau khi sống lại, sư đi hỏi dò khắp nơi xem có ai là Vĩnh Minh Diên Thọ hay không. Nghe nói quả nhiên có một vị như vậy. Sư đối trước tháp của Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư hằng ngày lễ bái, đi nhiễu. Bảo, vua Diêm La cung kính Đại Sư, lẽ nào ta không cung kính? Hơn nữa, trong cõi âm còn cho biết Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ thượng thượng phẩm giảng sanh. Thượng thượng phẩm là từ nơi ấy mà truyền ra, chứ trong truyền ký không nói. Viên chiếu dĩ độc bỉnh đơn truyền, nhi tiêu danh liên cảnh. Đời Tống, thiền sư Viên Chiếu, sau khi đại triệt đại ngộ nơi thiền tông, quay về niệm Phật. Tiêu danh liên cảnh. Khi ấy, tại chùa Tư Phước, có một vị xuất gia tới lễ dưới tòa của Pháp Sư Viên Chiếu. Sau khi lễ bái, còn bỏ tiền cúng dường. Pháp Sư ấy là một vị Đại Pháp Sư, hết sức nổi tiếng, tư cách, địa vị đều cao hơn Chiếu Pháp Sư. Do vậy, mọi người cảm thấy lạ lùng hỏi, vì sao ngài đến lễ sư lại còn cúng dường sư nữa? Vị ấy cho biết, trong thiền định, ông ta thấy thế giới Tây Phương. Trên hoa sen trong thế giới Tây Phương có khắc tên họ Pháp Sư Viên Chiếu. Vì thế, ông ta biết sư trong tương lai quyết định giảng sanh, nên đặc biệt đến lễ dưới tòa cúng dường. Giáo như tăng duệ hoàng phụ thập sư, nhi liên hoa xuất tháp. Đây là nói về giáo hạ. Tăng Duệ là một người lỗi lạc. Ngài là một trong bốn đại đệ tử của Cưu Ma La Thập Đại Sư. Khi ấy, Ngài giúp Cưu Ma La Thập Đại Sư dịch kinh, học vấn, đạo đức vô cùng tốt đẹp. Sau khi Pháp Sư La Thập giảng sanh, Ngài Tăng Duệ sang Lô Sơn theo Huệ Diễn Đại Sư niệm Phật. Ngài cũng biết trước lúc mất. Khi mất, báo trước với mọi người khi nào Ngài sẽ ra đi. Ngài hướng về Tây, chắp tay mà tịch. Mọi người thấy trước cái giường Ngài đang ngồi có một đó sen vàng. chợt ẩn, chợt hiện, lại còn có mây mù ngũ sắc từ phòng ngài chậm chậm trôi ra. Đấy là tướng lành giảng sanh. Tứ minh trung hưng thai giáo, nhi tây hướng tọa vong. Tứ minh tôn giả chú sớ rất nhiều, là bậc đại sư trung hưng tông thiên thai. Lúc lâm chung, ngài cũng niệm Phật, mặt hướng về phía tây, ngồi mất chẳng đau khổ, biết trước lúc mất. Luật như linh chi, sanh hoàng tỳ ni, nhi tử sanh an dưỡng. Đây là người học giới luật. Linh chi luật sư suốt đời hoằng dương giới luật, nhưng chính mình niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Thanh chiếu đại xiển luật học, nhi thuyết kệ tây quy. Đời Tống, Thanh chiếu luật sư là học trò của Linh chi luật sư. Tuy ngài suốt đời hoằng dương giới luật, nhưng chính ngài niệm Phật 60 năm. Khi lâm chung, nói một bài kệ: Di đà khẩu khẩu xưng, xưng niệm, bạch hào niệm niệm tưởng, thường tưởng tướng bạch hào của A-di-đà Phật tỏa ánh sáng, trì thử bất thoái tâm. Chỉ cần quý vị niệm Phật, tưởng Phật không ngã lòng, quyết định sanh an dưỡng. An dưỡng là Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nói xong, ngài giảng sanh. Nhược quản cử giả, bất khả thắng số. Nếu nói rộng rãi sẽ nhiều lắm. Tịnh độ Thánh Hiền Lục, các bộ truyện ký giảng sanh ghi chép các nhân vật trải các đời hết sức nhiều. Cửu lưu giả, dị nho, đạo, nông công, y, bốc đẳng giả. Người trong tam giáo cửu lưu niệm Phật giảng sanh cũng hết sức đông đảo. Nho như văn lộ công, đức nghiệp mãn triều, nhi kết thập dạng đồng sanh chi duyên. Đây là Văn Ngạn Bác, tể tướng đời Tống, vị này cũng niệm Phật giảng sanh. Tô trưởng công, văn hạnh tuyệt thế, nhi hữu tây phương công cứ chi thuyết. Chữ phải đọc âm răng. Là anh cả, Tô trưởng công là Tô Đông Pha. Tô Đông Pha có ba anh em, ông ta là anh cả, nên người đời sau gọi ông ta là trưởng công. Tô Đông Pha mỗi khi đến một nơi nào đều đem theo một bức tượng vẽ A Di Đà Phật. Người ta hỏi ông ta: "Đấy là gì vậy?" Ông ta nói: "Đây là công cứ để sanh về Tây Phương của ta." Từ ngữ Tây Phương công cứ do ông ta nói ra đầu tiên. Trên thực tế, ông ta trọn chẳng giảng sanh. Vì sao chẳng thể giảng sanh? Tập khí văn học quá nặng, gây chướng ngại, sở tri chướng quá nặng, cho nên ông ta chẳng thể giảng sanh. Đạo như các tế chi xã tiên học, nhi hồi tâm tịnh nghiệp. Các tế chi đời Tống, theo tịnh độ Thánh Hiền Lục, cú dung nhân, cửu sự tiên học. Ông ta là người Giang Tây, lúc đầu học đạo, vợ ông ta là người niệm Phật. Có một năm, bà vợ đang dịch giải, bỗng nhiên thấy A-di-đà Phật và Quán Âm, Thế Chí, Hải Hội Đại Chúng đều hiện trên không trung. Bà vợ vội lễ bái, lại còn chỉ lên trời bảo các tế chi hãy xem. Chính ông ta thấy A-di-đà Phật hiện nửa thân, nên tin tưởng, chẳng học đạo nữa, mà chuyên môn niệm Phật. Có câu chuyện như vậy: Loan Pháp Sư phần Tiên Kinh Nhi chuyên tu Quán Kinh. Vào thời đại Hậu Ngụy, ngài Đàm Loan là một vị đại sư lỗi lạc trong Tịnh Độ Tông, ham thích trường sinh bất lão, nên học đạo từ nhỏ, tu tiên. Về sau, sư gặp một vị cao tăng từ Ấn Độ tới Trung Quốc là ngài Bồ Đề Lưu Chi. Vị pháp sư này cũng phiên dịch không ít kinh điển. Ngài Đàm Loan bèn hỏi pháp sư: "Trong Phật giáo có phương pháp trường sinh bất tử hay chăng?" Ngài Bồ Đề Lưu Chi nói: "Trường sinh bất tử chỉ riêng Phật giáo có, trừ Phật giáo ra, đâu có gì thật sự là trường sinh bất tử." Sư nghe nói tin tưởng. Do vậy, ngài Bồ Đề Lưu Chi bèn trao cho sư một quyển Thập Lục Quán Kinh, tức là Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, dặn sư hãy chiếu theo phương pháp ấy tu học. Sư đốt sạch những kinh tu tiên trước kia, chuyên tu Thập Lục Quán Kinh, tu thành công, Pháp sư Đế Nhàn có chú giải Thập Lục Quán Kinh dựa theo bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Diệu Tông Sao để chú giải. Diệu Tông Sao rất sâu, người sơ học chẳng dễ gì đọc hiểu được. Pháp sư Đế Nhàn là tổ sư trong tông Thiên Thai, quá sâu thành đơn giản, dễ hiểu, kẻ sơ học đọc đến đều hiểu được. Nải chí tử chương chi nghiệp kỳ hoàng nhi niệm Phật. Đời Nguyên, Ngô Tử Chương làm thầy lang chữa bệnh, suốt đời niệm Phật. Khi lâm chung chẳng ngã bệnh, niệm Phật qua đời. Trương Thuyên Chi Hà Lỗi Tỷ Nhi xưng danh. Đời Tấn, Trương Thuyên Chi là nông phu cày ruộng. Ông ta là người đọc sách, hết sức thanh cao, không muốn làm quan, quay về nhà cày cấy. Tuy làm ruộng, ông ta thường mang theo kinh sách, để trong lúc nghỉ tay cày bừa sẽ đọc kinh Phật. Về sau, ông ta cũng tham dự Lô Sơn Liên Xã của Huệ Viễn Đại Sư. Mỗi người trong liên xã niệm Phật giảng sanh đều biết trước lúc mất không bệnh tật qua đời. U Như Minh Quân kính lễ. Vua Diêm La lễ tượng Thiền Sư Vĩnh Minh Viên Thọ. La Sát Hưu Tâm. Trong phần trước đã nhắc tới câu chuyện này. Quỷ La Sát muốn ăn thịt người, khiến cho người nơi ấy ai nấy đều hoảng sợ, chẳng yên ổn. Do vậy quốc vương ước định với quỷ La Sát, mỗi ngày trao cho quỷ ăn thịt một người. Mỗi nhà luân phiên, như vậy thì mọi người mới yên dạ đôi chút. Có một ngày, nhà nọ chỉ có đứa con độc nhất, cả nhà người ấy niệm Phật, luân lưu đến phiên, chỉ đành đem đứa con nhỏ giao cho quỷ La Sát. Khi đưa đi, cha mẹ lại dặn con hãy nhất tâm niệm Phật. Niệm Phật nhất định đừng để gián đoạn. Vì thấy nó niệm Phật, quỷ La Sát chẳng dám tới gần, nên chẳng có cách nào xơi nó được. Ngày hôm sau, người nhà thấy nó vẫn còn sống, hỏi nguyên do. Nó nói, quỷ La Sát đến rồi lại đi. Không chỉ bỏ đi, mà từ đấy về sau, quỷ La Sát chẳng quấy nhiễu. Niệm Phật có thể khiến cho quỷ thần lánh xa, chẳng dám héo lánh, chẳng dám quấy nhiễu. Sức mạnh của Phật hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị phải chí tâm xưng niệm. Quý vị vừa niệm Phật vừa giấy vọng tưởng sẽ chẳng có sức mạnh. Quỷ La Sát trông thấy vẫn có thể bắt nạt quý vị, vì tâm quý vị chẳng chân thành. Miệng có, tâm không, Phật hiệu chẳng linh. Tâm và miệng phải giống hệt như nhau. Thánh, nói tới thánh nhân, như văn thù cầu sanh, phổ hiền nguyện giảng. Kinh Hoa Nghiêm nói văn thù, phổ hiền Bồ Tát cầu sanh tịnh độ. Huống hiển giữ phàm, bất đãi luận hỷ. Huống là huống chi. Hiền, phàm chẳng cần phải nói nữa. Triều đông giả, hội cực nghĩa. Câu này nhằm giải thích câu như dạng thủy vô bất triều đông. Địa hình Trung Quốc, phía đông là Thái Bình Dương. Tất cả các con sông đều chảy về phía đông. Cũng bắc giả tông bổn nghĩa. Sao bắc cực trên trời được dùng để xác định phương hướng, vì nó di động với biên độ nhỏ nhất. Dụ tịnh độ vi chân tế sở nghệ, thế tất hướng vãng. Chân tế là chân lý, đó gọi là thù đồ đồng quy. Không gì chẳng quy hướng tịnh độ. Phi cưỡng chi sử nhiên giả. Đây chẳng phải là miễn cưỡng, là chuyện thực tại, chẳng miễn cưỡng tí nào. Tiệp kính phổ môn, giải kiến tiền văn. Trong phần trước đã nói, pháp môn niệm Phật thẳng tắc nhất trong hết thảy các pháp môn, nhanh chóng nhất, chẳng có pháp môn nào nhanh hơn pháp môn này. Do vậy niệm Phật cũng được gọi là phổ môn. Trùng ngôn kết chi, minh bất hư giả. Đây là nhắc lại lần nữa để kết luận khuyên lơn. pháp môn niệm Phật chân thật, chẳng dối, chúng ta ngàn vạn phần đừng để luống qua. Quyết chí giả, đại bổn vân, thiết hữu đại hỏa, sung mãn tam thiên đại thiên thế giới, yếu đương quá thử, sanh bỉ quốc độ, tắc quyết định kỳ trí, vô thoái khiếp giả. Quý vị phải hạ quyết tâm kiên định, phải lập chí hướng này. Trong đời này ta nhất định sanh về tịnh độ. Đã đặt vững quyết tâm ấy, quý vị phải biết hết thảy muôn duyên thế gian và xuất thế gian đều phải buông xuống. Hễ có chuyện gì quý vị chẳng buông xuống được sẽ chẳng thể giảng sanh. Chuyện ấy là chướng ngại to lớn của chính mình, mà cũng khiến cho chính mình suốt đời tiếc nuối. Không chỉ là tiếc nuối một đời, mà là đời đời kiếp kiếp tiếc nuối. Pháp môn này chẳng dễ gì gặp gỡ. Bài khai kinh kệ có câu: bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, chẳng giả tí nào. Do vậy khuyến khích quý vị hạ vững quyết tâm, lập chí hướng chắc chắn. Trừ pháp môn này ra, ta tạm thời buông các pháp môn khác xuống chẳng tu. Trừ bộ kinh điển này ra, những kinh điển khác cũng buông xuống, ta tạm thời chẳng niệm. Xem trong những phần trước, người ta suốt đời niệm kinh Di Đà, niệm mấy chục vạn biến. Nếu chúng ta buông những chuyện khác xuống, chúng ta sẽ có thể đạt được những thành tựu giống như cổ nhân. Nghĩ nghị giả, nghĩ là hoài nghi. Dịch viết: nghĩ chi nhi hậu ngôn, nghĩ chi nhi hậu động, kim vị bất tu nghĩ nghị. Chẳng cần phải suy tính bàn định, mà hãy mau hạ quyết tâm. Tích nhân hữu ngôn, bốc dĩ quyết nghi, bất nghi hà bốc. Đây là chuyện thời Đường Thái Tông. Chúng ta căn bản là chẳng có hoài nghi, chẳng cần phải bói toán. Niệm Phật giảng sanh, đảng đế tính bất nghi nhi dĩ, hà phục nghĩ nghị vi tai. Chớ nên hoài nghi, chớ nên thảo luận. Hãy mau hạ quyết tâm niệm Phật, nhất định thành tựu trong một đời này. Hôm nay đã hết thời gian rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi, nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo, chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you. Thank you.